Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 11. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, Ông Gia Cơ, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Đoạn 6, chúng ta tiếp tục đọc trở lại từ câu 12. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người, gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bên-e-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Giê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Judas Iscariot là kẻ phản Ngài. Chúng ta cũng dỡ ra thêm ở trong sách Công Vụ các sứ đồ đoạn số 12, câu 1 cho tới câu số 4. Chúng ta học về Gia-cơ hôm nay, và ở đây có một phần nói rõ ràng về Gia-cơ. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Judas nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vừa qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Chúng ta thấy ở đây về Gia-cơ. Lạy Chúa, lời của Chúa hướng dẫn chúng con để thấy hình ảnh của Gia-cơ trong tay của Ngài, trong sự huấn luyện của Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con thấy được những nguyên tắc này áp dụng cho cá nhân của chúng con trong hoàn cảnh chúng con hiện tại, để chúng con sống áp dụng lời Chúa trong sự vâng phục làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi biết anh chị em đã học được nhiều hay ít trong cái tiến trình của môn đồ mà Chúa gọi. Xoay con người bên cạnh và nói từ 0 tới số 10 mình học được phần nào, 0 là nào giờ không học được gì trơn. Số 10 là học quá cỡ, học tới đâu biết tới đó. Tôi chỉ muốn có một cái chỗ nối kết rằng chúng ta tiếp tục học những người môn đồ này để thấy bàn tay của Chúa trong đời sống của họ và thấy bàn tay của Chúa trong đời sống chúng ta. Thấy được sự chọn lựa của Chúa, sự huấn luyện của Chúa, sự thay đổi của Chúa trên đời sống của những người Chúa chọn. Thấy được sự khôn ngoan của Chúa khi Chúa sử dụng người, chọn người, đặt để người. Thấy quyền năng của Chúa thay đổi những người đặt cuộc đời của họ trong tay của Chúa. Có những tiến trình công việc Chúa làm mà chúng ta không thấy liền. Chẳng hạn như đời sống của Gia-cơ hôm nay, chúng ta thấy cái kết quả của đời sống đó trong một thời gian, chúng ta cảm nhận rằng cái công việc Chúa làm đang thực hiện trong đời sống của chính chúng ta nữa. Và khi chúng ta nhìn về những người mà Chúa chọn và Chúa lập và Chúa đang huấn luyện làm việc, thì chúng ta thấy được chính Chúa của chúng ta và thấy được chính mình ở trong tiến trình đó. Cho nên hôm nay chúng ta nói về Gia-cơ, là một người khá đặc biệt, khác với lại Andre chúng ta học kỳ rồi, khác với lại Phi-e-rơ trước đó, mà một cách một số chúng ta có thể nối kết được với ông. Tôi dùng chữ đó là ông là người lãnh đạo nóng cháy. Lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao. và chúng ta hiểu được cách mà Chúa cũng huấn luyện ông nữa. Chúng ta nhớ rằng trong vòng 12 sứ đồ thì Chúa cho họ vào trong 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm là 4 người. Thì Gia-cơ thuộc về nhóm đầu tiên của Phi-e-rơ, trong đó có An-rê, Gia-cơ và Giăng. Phi-e-rơ là người lãnh đạo ở trong nhóm này và tên của Phi-e-rơ luôn luôn ở đầu nhóm đầu tiên cũng như ở đầu trong 12 sứ đồ. Tên của Gia-cơ có khi đi theo ngay sau tên của Phi-e-rơ, có khi đổi lại, tất cả những người ở trong cái nhóm có khi đổi tới đổi lui, nhưng mà cái người lãnh đạo luôn luôn được đặt ở đầu. Trong số 4 người ở trong cái nhóm đầu tiên là cái nhóm chúng ta đã học là gần gũi với Chúa hơn hết. Chúa huấn luyện nhóm đầu tiên này một cách đặc thù, khác hơn với lại những nhóm kia. Chúa cho thì giờ nhiều hơn với họ. Thì trong 4 người này, Gia-cơ thuộc về 3 người mà Chúa lại cho gần gũi hơn nữa. An-rê là người thứ tư, có một phần không có nhiều cơ hội như là 3 người này. Nhưng đặc biệt là trong 3 người mà gần gũi với Chúa thì chúng ta lại ít biết về Gia-cơ. Gia-cơ là người chúng ta ít biết nhất, chúng ta biết về Phi-e-rơ. Kỳ tới chúng ta học về Giăng thì chúng ta cũng biết nhiều hơn về ông. Nhưng mà Gia-cơ thì chúng ta không biết gì nhiều hết. Kinh Thánh không có nói một cách trực tiếp về Gia-cơ. Chỗ duy nhất mà chúng ta thấy Gia-cơ đứng riêng một mình là vừa ở trong công vụ các sứ đồ là nói về sự tuận đạo của ông. Còn những chỗ khác khi nói về Gia-cơ thì luôn luôn nói ông và em của ông là Giăng. Và để chúng ta hiểu Gia-cơ một tí, có một vài đặc điểm của Gia-cơ về gia cảnh này kia để chúng ta hiểu về ông. Ông là anh của Giăng, chúng ta thấy điều đó trong tiếng dịch của mình là anh và em thì nó rõ ràng. Nhưng mà trong cái cách mà chúng ta thẩm định là chúng ta thấy tên của ông luôn luôn ở trước tên của Giăng. Và ông là người được kể ra trước, cho nên theo tục lệ chúng ta nói như vậy, ông phải là anh. Cả hai người đều là con của Zebedê. Trong cái nhóm đầu tiên thì có hai gia đình ở trong đó, gia đình của Gia-cơ và Giăng và gia đình của Phi-e-rơ và An-rê. Hai gia đình đó hợp lại thành nhóm đầu tiên. Thì gia đình của Zebedê là Gia-cơ và Giăng thì có vẻ giàu có hơn, nổi tiếng hơn, khá giả hơn là gia đình của Phi-e-rơ và An-rê. Cho nên nhiều khi họ chỉ nói là đây là hai con của Zebedê. Chúng ta thấy Zebedê có vẻ như là người khá giả, tại vì ở trong sách Mác đoạn 1 thì nói rằng họ có mướn những người khác làm. Tức là thuyền đánh cá của họ không phải là chỉ một thuyền thôi mà có gia công, có công nhân để làm cho họ. Thì giống như là
một công ty,
có lẽ một hai ba thuyền nào đó đi chung và có người làm mướn. Và chúng ta thấy nữa là khi Chúa bị bắt và đem tới nhà của thầy cả thượng phẩm, thì khi Giăng đi theo thì nói là thầy cả thượng phẩm biết Giăng. Cho nên gia đình của Zebedê đó cũng phải nổi tiếng lắm. Cách nào đó mà chúng ta không biết là họ đã ở Galilee, đánh cá ở Galilee, mà thầy tế lễ thượng phẩm ở dưới Jerusalem mà biết họ và nhận được mặt của Giăng. Chúng ta nhớ là khi Giăng đi vào trong đó, Phi-e-rơ bị kẹt ngoài cổng đó, thì ông trở lại ra ngoài và ông nói chuyện với cô giữ cổng đó và cho Phi-e-rơ vô ở trong nhà của thầy cả thượng phẩm, tức là rất quen thuộc ở trong gia đình đó. Một số ghi lại đó là có lẽ là Zebedê là người Lê-vi và có liên hệ với lại thầy cả thượng phẩm. Cho nên một phần là gia đình khá giả, phần kia là cũng có liên hệ này kia, cho nên thầy cả thượng phẩm biết được. Chúng ta nói rằng như vậy thì Gia-cơ là anh cả trong gia đình đó, thì cũng là người đứng nhiều trách nhiệm và cũng là người được nhiều người biết. Ở trong vòng 3 người gần gũi với Chúa Giê-xu thì chúng ta nói là những người được đặc ân, những chỗ mà những người khác không có cơ hội để học hỏi với Chúa, thì Gia-cơ cùng với lại Phi-e-rơ và Giăng được học những bài. Chẳng hạn như khi Chúa gọi con gái của Gia-ru sống lại để cho ông thấy quyền năng của Chúa, thì Gia-cơ được chứng minh tận mắt điều đó. Khi Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ở trên núi hóa hình thì Gia-cơ có mặt ở đó để chứng minh. Dù chúng ta không thấy ông nói cái gì, giống như là Phi-e-rơ bắt đầu thấy Chúa hóa hình thì nói nhiều thứ, Gia-cơ thì té ngã xuống, nhưng mà chúng ta biết rằng ông có mặt ở đó để chứng minh sự huy hoàng vinh hiển của Chúa. Khi Chúa dạy về những sự sẽ xảy đến, về lãnh đạo tái lâm của Chúa, thì Gia-cơ cũng được gọi riêng ra trong 4 người để nghe Chúa chỉ dạy về vấn đề tương lai. Và nhất là chúng ta nhớ khi Chúa cầu nguyện ở tại Gethsemane thì Chúa gọi Gia-cơ cùng với Phi-e-rơ và Giăng để biệt riêng ra cầu nguyện với Chúa. Cho nên dù chúng ta không biết những cái chi tiết nhiều về ông, chúng ta thấy rằng ông thuộc về nhóm mà Chúa ban cho rất nhiều cơ hội và Chúa có một tiến trình để huấn luyện ông. Và ông là người cần một cái sự huấn luyện khá đặc biệt, cho nên chúng ta muốn thấy điều đó hôm nay. Đó là vì ông là người lãnh đạo nóng cháy, lòng của ông và cách cư xử của ông và cái tính của ông nóng cháy lắm. Cho nên Chúa có một cái tiến trình để huấn luyện và dạy dỗ cho ông. Trong Kinh Thánh thì đưa ra 3 câu chuyện liên hệ tới Gia-cơ, cho nên chúng ta ghi xuống ở đây và thấy được bàn tay của Chúa trong đời sống. Thứ nhất là Chúa chủ động lòng nóng cháy. Chúa chủ động lòng nóng cháy. Thứ hai, Chúa thay đổi tham vọng. Thứ hai là Chúa thay đổi tham vọng. Và thứ ba, Chúa bắt ông nhận chịu chén khổ nạn. Tức là chủ động lòng nóng cháy, thay đổi tham vọng và nhận chịu chén khổ nạn. Chúa chủ động lòng nóng cháy của ông, chúng ta sẽ thấy Chúa thay đổi cái tham vọng của ông và Chúa dẫn ông đi con đường để chịu chén khổ nạn và ở nơi đó trở thành người đặc biệt hầu việc Chúa. Gia-cơ là người nóng cháy. Dù là chúng ta ít có những cái dữ kiện câu chuyện về Gia-cơ, nhưng mà chúng ta khi bắt đầu thấy đó thì thấy ông là người nóng cháy, rất là năng nổ ở trong sự hầu việc Chúa, mạnh mẽ lắm, nhanh chóng lắm, cứng rắn lắm. Và khi đi con đường đó thì rất là hữu dụng cho Chúa, nhưng mà phải được huấn luyện, phải được gọi là được Chúa điều động, chủ động và hướng dẫn. Còn không thì chạy tứ tung. Tôi cũng nói là nhiều khi trong hội thánh mình, trong sự hầu việc Chúa đó, coi chừng mình cũng là những cái hỏa tiễn mà bắn ra không biết nó rớt chỗ nào, nó đụng chỗ nào. Giống như là Gia-cơ vậy, hăng hái đủ thứ, nổ bùng lên nhiều chuyện, nhưng mà cần Chúa hướng dẫn. Chúng ta học từ nơi ông điểm này. Phần kinh thánh mà có lẽ cho chúng ta thấy ông là người lòng nóng cháy đó thì ở trong sách Mác đoạn số 3 về bản liệt kê 12 sứ đồ đó, thì khi nói về Gia-cơ thì thêm một câu mà giúp cho chúng ta thấy. Chúng ta trở lại với phần liệt kê đó ở trong đoạn số 3. Chúng ta đọc câu số 16-17. Phía trên câu số 14 là sau khi Chúa lên núi và đòi những người Ngài muốn thì những người ấy đến kề với Ngài, rồi Ngài lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Chúng ta nhớ nhắc lại rằng trước hết là ở với Chúa rồi sau đó làm cái công việc của Chúa. Câu số 16, này 12 người Ngài đã lập: Simon Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, rồi Gia-cơ con Giê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của Sấm Sét. Chỉ có chỗ này nói về tên đặc biệt của Gia-cơ và Giăng, Chúa gọi họ là con trai của Sấm Sét, Bô-a-nẹt. Cái tên đó thì nói ngay liền là phải là người hiền lành, phải không? Cái người mà làm gì đó mới bị Chúa đặt tên là Bô-a-nẹt, con trai của Sấm Sét. Thì ở đây chúng ta cũng đặc biệt là chỉ có chỗ này ghi ra cho chúng ta tên Chúa đặt cho hai người. Simon Phi-e-rơ thì chúng ta thấy là Chúa đặt tên Phi-e-rơ để nhắc cho ông là đây là người mà ông phải trở thành, người Chúa muốn biến đổi ông. Mỗi lần mà ông làm công việc đúng thì Chúa gọi ông là Phi-e-rơ. Mỗi lần ông đi qua những sự khó khăn mà rớt vào trong tình trạng cũ, Chúa gọi ông là Simon. Chúng ta không thấy được phương cách Chúa dùng Bô-a-nẹt như thế nào, tại vì chỉ có một chỗ này. Nhưng mà cái tên đó là cho chúng ta thấy là những gì phải tránh chứ không phải là những gì để trở thành. Cho nên có lẽ mỗi lần họ làm cái gì mà sai trật thì Chúa gọi ra, Chúa nói Bô-a-nẹt nữa phải không? Sấm Sét gì nữa đây? Hăng hái quá máu gì đây? Tôi không biết là Chúa nói trong sự giống như là thọc nhắc nhớ hay là cách la rầy. Nhưng mà rõ ràng đây là tên mà giúp cho họ nhớ rằng nếu không có sự hướng dẫn của Chúa, thay đổi của Chúa thì họ là Sấm Sét mà đánh sai trật chỗ của họ. Nhưng mà cho thấy rằng là với chỗ bắt đầu như vậy, người hăng hái nóng cháy như sấm như sét như vậy là cũng có chỗ đứng rất là rõ ràng ở trong công trường hầu việc Chúa. Thiệt ra cũng cần những người như vậy. Eli là cái người hết sức là nóng cháy cho Chúa. Nehemi là người nóng cháy cho Chúa. Nếu chúng ta đọc tới đoạn 13, ông giận các tín đồ, giận những người trong đó, ông đem ra, ông bứt râu, bứt áo, ông đập người ta luôn. Nghĩa là nóng cháy dữ lắm. Giăng Báp-tít là người nóng cháy lắm. Người ta tới nghe ông giảng thì ông hỏi là dòng dõi rắn độc tụi bay ra đây làm chi? Ai khiến tụi bay ra? Ông nói ông la dữ lắm. Đó là cái cách và cái tính người mà Chúa dùng rất là hiệu quả trong chỗ của ông. Nóng cháy, hăng hái, mạnh mẽ là điều tốt ở trong tay của Chúa. Ngay cả Chúa Giê-xu khi học hỏi về Chúa, có lẽ Gia-cơ nhớ lại như là trong Giăng đoạn 2 câu 17 khi Chúa lên đền thờ. Cho em nhớ là khi Chúa lên đền thờ, dẹp tan đền thờ thì các môn đồ nhớ thấy cái điều đó thì nhắc lại cái câu kinh thánh ở trong Thi Thiên đoạn 69 thì nói rằng môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Và đó là điều mà chúng ta thấy ở trong Gia-cơ, đó là ông sốt sắng lắm, ông mạnh mẽ lắm và ông hết lòng trong chỗ đứng đó. Phần kinh thánh mà cho chúng ta thấy cái tinh thần này của ông hay là cái tính tình này của ông thì xin chúng ta dở ra trong Luca đoạn số 9. Luca đoạn số 9 câu 51 tới câu 56 thì kể lại một câu chuyện, một cái kinh nghiệm của Chúa Giê-xu và các môn đồ, đặc biệt đem ra hình ảnh của Gia-cơ và Giăng. Nhưng Gia-cơ là cái người lãnh đạo ở trong phần này, chúng ta thấy được, cho nên tính tình này hay là cái câu chuyện này nói nhiều về Gia-cơ. Câu số 51, khi gần đến kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Xong người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Giê-xu say lại của hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Ở trong bản của chúng ta thì có câu chú thích ở phía dưới. Đó là thêm câu: Con người đã đến không phải để diệt các linh hồn, xong là để cứu cho. Nhắc lại cái phần này. Thì chúng ta thấy ở đây cái câu chuyện này đặc biệt giúp cho chúng ta hiểu về Chúa Giê-xu. Nhưng mà một phần chúng ta thấy được cái hình ảnh của Gia-cơ đặc biệt ở đây. Đó là Chúa Giê-xu đi qua xứ Samari. Chúng ta nhớ điều đó. Người Do Thái họ không có đi qua xứ Samari. Họ tránh xứ Samari này nhiều, chúng ta chút xíu nữa thấy thêm. Thường thì họ đi từ Galilee xuống Jerusalem, miền nam Juda, hay là từ Juda lên trên Galilee. Thì họ không đi thẳng qua miền trung, miền ở giữa là miền Samari. Họ đi qua sông Jordan, đi qua Perea, đi lên kia rồi qua sông Jordan một lần nữa để vào Galilee hay là ngược lại. Cái lý do là vì họ ghét người Samari và người Samari ghét họ, không có muốn đụng chạm, không muốn liên hệ, không muốn có điều gì liên hệ với nhau. Chúng ta nhắc nhớ điều đó ở trong cái câu chuyện của Chúa và người đàn bà Samari ở bên miệng giếng. Ở đây thì Chúa một lần nữa chọn để đi qua xứ Samari. Chúa đi thẳng qua đó và Chúa đi từ Galilee xuống thành Jerusalem để thờ phượng. Thì người Samari chúng ta đã học là họ là dân lai. Dân lai khi Assyria diệt tan 10 chi phái miền Bắc thì đem người ngoại, đem dân chỗ xứ khác vào trong cái xứ này để đồng hóa hay là thay đổi. Đám dân ở đây thì đem người Do Thái đi, đem dân khác về. Và họ sống ở trong tình trạng đó thì gây ra nhiều khó khăn lắm. Và họ gây ra một vấn đề hết sức đặc biệt. Có lẽ chúng ta đọc thì chúng ta thấy hơn. Chúng ta hiểu vấn đề này, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc phần Kinh Thánh ở trong Các Vua thứ nhì, xin anh chị em dở ra trong Các Vua thứ nhì đoạn số 17. Cái chi tiết ở đây nó giúp cho chúng ta thấy được tình trạng của Samari. Tại sao vấn đề ở Samari nó là vấn đề nghiêm trọng và tại sao đây là một cái lịch sử khó khăn. Các Vua thứ nhì đoạn số 17, tôi đọc từ câu số 24. Vua Assyri đem người ở Babylon, Cutha, Ava, Hamat và Sephat Vaim đặt trong các thành của Samari thế cho dân Israel. Chúng chiếm lấy nước Samari và ở trong các thành đó. Khi chúng bắt đầu trú ngụ tại đó thì không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chúng. Giết nhiều người trong bọn chúng thì đúng hơn. Người ta bèn nói với vua Assyri rằng: Các dân mà vua đã đem qua đặt trong các thành của Samari không biết lệ thờ phượng thần của xứ. Vì vậy thần đó sai sư tử đến giết họ, tại họ không biết lệ thờ lại thần của xứ vậy. Vua Assyri liền truyền lệnh rằng: Trong những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt ở đó đem qua đây, các ngươi hãy lấy một người dẫn về tại trong xứ đó đặng dạy lệ thờ lại thần của xứ. Ấy vậy, một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Samari đem trở về ở tại Bethel dạy dỗ dân sự phải thờ lại Đức Giê-hô-va phải làm sao. Tức là khi mà họ đem dân xứ khác vào trong xứ đó thì họ gặp khó khăn, sư tử Chúa sai tới giết đông người lắm. Cho nên họ nói như vậy là vì vấn đề thờ phượng. Như vậy đó, đi lấy ông thầy tế lễ mà hồi đó bị bắt đó, người Giu-đa đó, đem về dạy lại sự thờ phượng để khỏi bị sư tử ăn nữa. Câu số 29. Xong mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình, đặt nó trong những chùa miếu tại các nơi cao mà dân Samari đã dựng nên, tức dân tộc nào đặt thần mình trong thành ấy. Dân Babylon tạo hình tượng của Sukkot-Benot, dân Cúc tạo hình tượng Nạc-gan, dân Hamat tạo hình tượng Asima, dân Avin tạo hình tượng Nipka và Tạc-tác, dân Sê-phạt-Va-im thiêu con cái mình trong lửa cho Atramelech và Anamelech, hai thần của dân Sê-phạt-Va-im. Chúng kính sợ Đức Giê-hô-va nhưng chọn những người trong bọn mình lập thầy tế lễ và các nơi cao. Những thầy tế lễ ấy vì chúng dâng những của lễ tại trong chùa miễu của các nơi cao đó. Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va, xong cũng hầu việc các thần mình theo thói tộc của những dân tộc mà họ đã bị dời khỏi đó. Chúng ta thấy cái câu đó, là họ trở thành một cái hệ thống thờ phượng Chúa hoàn toàn khác với lại đạo của Chúa. Họ đem đạo tà thần thờ hình tượng vào trong đó, tạo một cái hệ thống của thầy tế lễ riêng, cái cách thờ phượng riêng, cũng gọi là thờ phượng Chúa, nhưng mà giống như mình trở thành đạo hòa hảo vậy đó. Giống như có thờ Chúa Giê-xu không? Có. Thờ người khác không? Cũng thờ luôn. Nghĩa là cái kiểu là người Samari không phải thờ Chúa nữa mà họ có một cái tôn giáo bị sai trật ở nơi cái căn bản. Cho nên ở đây đó không phải là chỉ là họ sai trật thôi mà họ ghét nhau về trong cái vấn đề thờ phượng. Cho nên khi Chúa Giêsu đi xuống thành Jerusalem để mà thờ phượng thì trong đoạn 9 nói là vì Chúa đi xuống Jerusalem cho nên người Samari không cho Chúa ở lại trong thành. Họ nói là như thế nào? Xong người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Họ biết là Chúa đi xuống Jerusalem để thờ phượng, cho nên họ muốn làm khó làm dễ vậy đó. Không phải là không có chỗ, không phải là nhà quán không có đủ chỗ, nhưng mà họ nói là họ không muốn người nào đi thờ phượng ở Jerusalem. Chúa đi thờ phượng nên ra họ bắt bẻ, họ bắt kẹt. Chúa sai môn đồ vào trong đó để mướn hotel, muốn chỗ ở, xin nhà quán, thì họ đuổi ra, họ không cho ở.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi, ông Gia Cơ. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong bài chúng ta đang học về sứ đồ Gia Cơ, chúng ta đã nhận định rằng ông là một người theo Chúa cách nóng cháy, đầy nhiệt tình, đầy hăng hái, động cơ mạnh mẽ trong lòng, và sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu nuốt ông cũng như đã thiêu nuốt chính Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ tiếp tục học về cách nào Chúa huấn luyện giúp đỡ ông chủ động sự hăng hái, sự dấn thân mạnh mẽ này để trở thành công cụ sắc bén trong tay của Chúa, hữu dụng cho nhà Ngài. Nhưng trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn nhắc lại nguyên tắc dấn thân mạnh mẽ, hầu việc hăng hái, hết lòng năng nổ, áp dụng cho tất cả những môn đồ, những người theo Chúa, nghĩa là mỗi chúng ta là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Một điều mà Chúa Cứu Thế Giêsu nói cùng hội thánh, đó là Chúa không thể dung dưỡng, nếu tôi có thể dùng chữ đó, đúng hơn Chúa không thể chịu đựng được thái độ của những người theo Chúa cách hâm hẩm nửa chừng. Chúa phán cùng các tín hữu hội thánh Laodice và tất cả mỗi chúng ta rằng, hễ theo Chúa, một là nóng, hai là lạnh, chứ không thể nửa chừng hâm hẩm. Thiệt ra chỉ có một cách theo Chúa, đó là nóng cháy, hăng hái, hết lòng, tận tâm. Vì lạnh nghĩa là không theo Chúa, không có liên hệ với Chúa, không phải là môn đồ Chúa. Như vậy Chúa muốn nói rằng, nếu đã theo Chúa thì theo Chúa hết lòng, hết sức, hết ý, hết linh hồn. Còn không thì thôi, không theo Chúa. Nhưng Chúa không cho phép ai theo Chúa cách nửa chừng, nửa lòng, theo Chúa cách dở dở, ương ương, hâm hẩm. Chúa đã phán trong Khải Huyền đoạn số 3 câu số 15 trở đi. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Chữ Chúa dùng, nhả ngươi ra khỏi miệng ta là một chữ rất mạnh. Ta sẽ ói mửa ngươi ra. Nói lên một thái độ rất gớm ghiếc, rất khinh tởm. Chúa nói rằng thái độ theo Chúa hâm hẩm nửa chừng làm cho Chúa buồn nôn, làm cho Chúa không thể chịu được. Và phản ứng của Chúa rất mạnh mẽ, đó là bài trừ những người hâm hẩm theo Chúa. Nghĩa là gọi là theo Chúa. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Nghĩa là theo Chúa thì phải dứt khoát, hễ theo thì theo, không theo thì thôi. Nhưng không thể vừa theo Chúa, vừa ngó lại đằng sau. Không thể đi hai hàng, một bên theo Chúa, một bên theo thế gian. Không thể hâm hẩm nửa chừng, không nóng cũng không lạnh. Vì Chúa nói rằng, ai theo Chúa cách hâm hẩm, nửa chừng, không nóng cũng không lạnh, thì Chúa sẽ bài trừ người đó, nhả họ ra, ói mửa họ ra, để không còn dính líu gì, không còn liên hệ gì với Chúa nữa. Những người môn đồ theo Chúa với cách nóng cháy, với sự hăng say, như trong trường hợp của sứ đồ Gia Cơ, dầu vẫn có nhiều nông nổi, vẫn có nhiều sai trật, nhưng Chúa có thể sửa được, uốn nắn được, sử dụng được. Còn những người không theo Chúa, lạnh lùng với Chúa, xa cách Chúa, thì không nói làm chi vì không có liên hệ với Chúa từ lúc ban đầu. Nhưng những ai tưởng rằng mình theo Chúa, mà đi nửa chừng, mà sống cách hâm hẩm, thì cần nghe lại rằng, vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.
Chúa hãy cho con tình yêu của Chúa. Chúa hãy cho con đời sống của Chúa. Chúa hãy cho con sức mạnh để trôi dậy. Đường con đi quên hết mối yêu thương. Chúa hãy cho con lòng tin cậy mến. Hãy cho con lòng luôn bền vững. trên đường. Đời con đi vâng theo ý Chúa là hiến thân. Đời con chìm nỗi lòng đau, những năm xa lìa tình Chúa bao la. Bao lần lạc hướng xa quê nhà, con nay con quyết trở về cùng một đoàn chiến theo hướng của Ngài. Giờ đây hồn con trông cậy Chúa giữ gìn con từng giây từng phút. Chúa ơi, chớ để con xa chân tội lỗi, chớ để con sống trong khổ đau. Cho con tình yêu của Chúa, Chúa hãy cho con đời sống của Chúa, Chúa hãy cho con sức mạnh để trôi dậy. Đường con đi quên hết mỗi yêu. Chúa hãy cho con lòng tin cậy mến, Chúa hãy cho con lòng luôn bền vững, Chúa hãy cho con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Theo hướng của Ngài, giờ đây hồn con trông cậy Chúa giữ gìn con từng giây từng phút. Chúa ơi,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Trong khổ đau, chớ để con sống trong khổ đau.